KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ tư thiệt là đẹp trời đó hả? Hôm nay Tiến Dũng khỏe không?
Xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh, thì cũng rất là khỏe, thời tiết hôm nay cũng rất là đẹp. Anh Hoàng Tính khỏe không?
Rất là khỏe bạn. Bầu trời ngày hôm nay đẹp quá mà không biết tin kinh tế thị trường nó có đẹp giống như thời tiết ngay lúc này hay không bạn?
Wow, phải nói rằng thị trường chứng khoán sáng hôm nay rất là đẹp anh, đẹp lắm luôn á. Thật sự ra thì ví dụ cũng biết trước điều này. Là khoảng 50-50. Tại hôm qua sau khi cuộc họp gọi là nâng lãi suất lên, nâng cái debt ceiling lên thì nó không có, nó là bất thành rồi. Vì biết ngày hôm qua thì ông Kathy rồi ông Biden ngồi nói chuyện, một bên đại diện cho đảng Cộng Hòa là hay là chủ tịch Hạ viện đi, là ông Kathy và ông Biden. Thì sau khi nói chuyện xong thì ông Kerry không có thông qua, không có duyệt để cho nâng cái debt ceiling lên. Thì cái chuyện đó đúng ra là sáng hôm nay thì chứng khoán sẽ rất là tệ. Nhưng ông Thồng thêm một câu rằng, well, chúng tôi vẫn còn bất đồng quan điểm một chỗ nhỏ nào đó, nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng thông qua vào cuối tuần này. À, cái đó là họ làm cho một cái gọi là cái hy vọng. Nhưng mà thấy nói cho vị biết rằng, chúng ta thường thường có cái câu rất là hay là chúng ta thường hy vọng cái gì mà chúng ta thấy có một cái tia hy vọng lé ra đó thì chúng ta gọi là gì? Ánh sáng cuối đường hầm, đúng không? Thì cái trong trường hợp này, Tí Dũng không biết rằng ánh sáng cuối đường hầm này, người ta đang hy vọng thấy ánh sáng cuối đường hầm, không biết rằng nó từ mặt trời hay là từ cái đèn pin, mình không biết được. Nhưng mà mình chờ xem từ đây đến thứ sáu là cuối tuần đó thì để coi cái sự hợp này nó thế nào. Nhưng một cái điều Dũng thấy hơi thắc mắc như thế này, thưa quý vị. Tại vì quý vị nhớ cái đây hơn 2 năm về trước, dưới thời kỳ của ông cựu tổng thống Donald Trump, nhiều người nói vậy này, cái này đúng không? Một hai lần rồi thì nhắc lại là đảng dân chủ đó làm khó rất nhiều, mặc dầu người dân bị gọi là mất tiền trong 40 mấy ngày đóng cửa không có tiền, đảng dân chủ hoàn toàn không quan tâm, chết mày bay, tao muốn giữ cái quan điểm là không lên cái debt ceiling và họ giữ như vậy. Nhưng mà sau kỳ này đảng Cộng Hòa có một chút xíu gì đó gọi là, nếu mà retreat là thối lui hả, mình không biết, đó sở dụng đó là không biết đèn pin hay là ánh sáng mặt trời nữa. Nếu mà vậy thì quá dễ dãi. Một, chuyện dùng có hai cái mà mình nghĩ, hai cái giả thuyết. Một là đảng Cộng Hòa hay là Hạ viện thấy rằng không nên làm như vậy, bởi vì cái khổ là cuối cùng gánh chịu, mà thầy nói gì hiểu là trâu bò hút nhau rồi mũi chết là như vậy, tức là chúng ta đấu đá nhau thì người dân sẽ khổ. Hai, cái gì mà không mua bằng tiền thì chúng ta mua thiệt là nhiều tiền. Thôi cái đó thì chuyện chính trị mình để tính sao. Thì bây giờ mình nói về kinh tế cơ ha. Trước khi ở những cái tin kinh tế buổi sáng này thì Dũng xin mời vị đi qua vòng thị trường chứng khoán ha. Hiện tại bây giờ thì Dow Jones lên 113 điểm, 33.125 điểm, và Nasdaq thì lên 37 điểm, 12.380 điểm, S&P 500 lên 14 điểm, 4.123 điểm, dầu thô lên 63 xu 71.49 đồng, trong thùng dầu thô vàng giảm 5.80 đồng, 1.987.20 đồng cho một ao vàng, thưa quý vị. Lãi suất 15 năm thì xem lại là 6.23, 30 năm là 6.89, vàng mua vào 66.550.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.100.000 đồng cho một lượng. Và tin đầu tiên thì nãy thì Dũng có nói vị rồi, thì nói sơ về cái chuyện về ông Kathy, thì ông nói rằng cái câu của ông nói thì tạm dịch rằng mặc dầu chúng tôi có những cái quan điểm xa để không có dẫn đến cái quyết định là nâng cái nợ trần lên, nhưng vào cuối tuần này hy vọng rằng cái điều này sẽ được thông qua, hy vọng và không có khó lắm để mà thế nào là it's not that difficult to get to an agreement, tức là không có khó lắm để để mà chúng tôi thỏa thuận, đi qua cái thỏa thuận. Thì dù nói cái câu cuối này đó, hai câu cuối này nó vừa yes and no, nên chờ xem. À, bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Google một chút xíu. Quý vị nào mà có cái account của Gmail thì Google sẽ delete tất cả những cái Gmail nào mà inactive 2 năm, tức là 2 năm chúng ta không sử dụng đến cái Gmail đó, thì Google sẽ delete hết. Dũng xin nói sơ một chút xíu technology này một xíu. Quý vị có thể nói, ồ, sao biết được, dễ lắm quý vị. Cái database họ chỉ được đánh một cái command thôi. Select all mail inactive 2 years. Yeah, đơn giản là hãy đưa cho tôi tất cả những cái Gmail nào trong 2 năm không có sử dụng, không được sử dụng. Thì nó sẽ hiện ra một list mấy chục triệu, mấy trăm triệu gì đó. Là họ chỉ hit một cái key delete là delete hết tất cả trong vòng một nốt nhạc ha. Và Google cũng nói luôn là chúng tôi sẽ tuyên bố cái điều này trước, và chúng tôi sẽ bắt đầu delete vào tháng 12, tức là chúng ta còn khoảng 5-6 tháng gì nữa đó. Quý vị nào thường thường có gì hàng như vậy, cái webcam của mình ở trong nhà ha, cái security video hay là security camera, rồi có những cái Gmail của business, rồi vân vân, mà chúng ta không sử dụng đến, mình nó quan trọng đó, thì chúng ta lên log in một chút xíu, đánh cái là chúng ta ok rồi, ok. Nếu vị nào mà có cái Gmail mà chúng ta không sử dụng thời gian dài, chúng ta nên lên để sử dụng để không có bị delete nha. Bản tin kế tiếp thì bản tin này mà bản tin không biết là vui hay buồn cho tiểu bang Texas nữa quý vị. Bởi vì vào một tây tháng 9 tới đây, bắt đầu quý vị nào đi register cho cái xe của mình, và tôi nhắc lại là xe của mình và xe điện, xe điện quý vị, tức là cái EV car, sẽ đóng không phải là 200 mà sẽ lên gấp đôi là 400 đồng. Theo lời của ông thống đốc tiểu bang là Ray Abbott. Ông Abbott này đã đưa ra cái law này đã được ký và sẽ mang cái tên là cái law under law SB 505. Quý vị đóng 200 trước đây xe điện, registration mỗi lần đóng xe điện là 200 đồng. Đóng bây giờ là một năm là 400 đồng. Thì chúng ta có hỏi rằng, ủa tại sao xe điện lại phải đóng nhiều tiền quá đi? Thật sự ra nếu một cuộc xe điện mà nó nhiều, nó áp lực như vậy thì chúng ta có nên mua xe điện hay không? Trong xe điện, thật sự ra Dũng đã nói về trước rồi. Chỉ có người nào có tiền, hoặc là người nào khoái theo cái trend, chứ mà theo cái phong trào đó, chịu đắm măng soi mua xe điện đó, thì chỉ hai trường hợp thôi. Còn những người nào mà ngồi suy nghĩ, những người mà ngồi không có tiền nhiều, mà suy nghĩ kỹ thì nó, thật sự ra xe điện không có worth it, đóng tiền rất là nhiều. Một lý do mà Dũng nghĩ rằng có thể tiểu bang Texas là một trong những tiểu bang giàu dầu mỏ nhất thế giới. Dũng nhắc lại nha, nhất thế giới, dầu mỏ Texas là khỏi nói, là phải nói là quá chừng nhiều rồi. Bây giờ chúng tôi đi xe điện làm gì? Tôi đánh thuế xe điện để giữ lại được cái thị trường dầu thô chăng? Mình không biết được chứ gì. Nhưng mà nếu mà đóng thuế nhiều như vậy đó, tôi thấy là xe điện insurance cũng mắc hơn xe xăng nha. Combustion engine insurance nó rẻ hơn xe điện. Tại sao vậy? Tại vì xe điện sửa mắc lắm. Tại vì nó không có component, nó không có đồ, sửa mắc lắm. Thứ hai nữa, xe điện chưa chắc rằng rẻ hơn xe xăng. Nếu mà nói về cái nhu cầu mỗi ngày mà đổ xăng và chạc điện á, thì chưa chắc xe điện rẻ hơn xe xăng. Rồi ngay bây giờ thuế cũng mắc hơn nữa, tức là đóng thuế nè, mấy trăm đồng, trong khi đó cái xe kia là đóng 7-8 triệu đồng thôi, registration mỗi năm, cái này đóng đến 400 lần. Nên cái điều này chẳng khác nào chính phủ tự động nói rằng khỏi chính phủ, tiểu bang Texas thôi, nói rằng không nên đi xe điện, đi xe xăng đi, cái thưa vị, thì rõ ràng cái này là chiếu dụng thấy muốn mà đóng mỗi tháng, mỗi năm mấy trăm đồng như vậy thì quá mắc đi, phải không? Nên mình không biết làm sao. Nhưng mà trong khi đó thì Tesla, bản tin này cũng liên quan đến xe nữa, là xe Tesla. Ngày hôm qua thì anh chàng Elon Musk này có cuộc họp cổ đông, gọi lại tất cả hội đồng quản trị họp lại, và có không biết nói gì đó, nhưng mà anh ra, anh đại diện ra, anh nói rằng Dũng đồng ý, và Dũng cũng thấy đúng như vậy. Tại vì nó là trong history, tức là trong lịch sử về cái xe Tesla đó, từ lúc mà nó ra đời đó, chưa bao giờ Tesla làm quảng cáo hết. Wow, quý vị thấy không ta, đúng không ta? Dũng thấy như Tesla đâu bao giờ làm quảng cáo đâu, đúng không? Có anh chàng là lên chỉ, đây chiếc xe của tôi thôi, chứ còn quảng cáo qua để trúng tiền á, thì không có. Ví dụ như họ quay đài CNN, đài NCBC, ACBC gì đó, whatever, đến quay, ồ anh này đang quảng cáo, đang nói về cái xe Cybertruck đi ha. Đó là phải là quảng cáo, họ không có một xu nào về cái đó đó. Nhưng bây giờ anh nói là trong những ngày sắp tới, Tesla sẽ thử quảng cáo chút xíu còn nó làm sao. À, cái câu nói là we try a little advertising and see how it goes. Tức là anh nói rằng chúng tôi sẽ thử làm quảng cáo coi như thế nào. Thì những cái này là cái sự, ví dụ như là cổ đông họ muốn anh làm quảng cáo. Và theo anh nói luôn, thì có những người hỏi là ồ tại sao đó không làm giờ làm, nó là thật sự ra không cần thiết lắm. Tại vì Tesla là một trong những cái mặt hàng lúc nào cũng thiếu hàng. Nó không thể nào đáp ứng lại cái demand, cái supply của chúng tôi không bao giờ mà đáp ứng lại, satisfy cái demand của người Mỹ hết hoặc là toàn thế giới. Đúng rồi, quý vị mua một cái xe Tesla chúng ta đợi mấy tháng mới có lần. Bây giờ là quảng cáo, đùng người ta mua thì xe đồng giao, mất uy tín không? Đúng không? Thì đó là cái trả lời của anh như vậy, nó là quảng cáo làm gì, nhưng mà bây giờ theo là muốn vui lòng cổ đông. Thôi kệ tôi làm quảng cáo một chút, còn nó làm sao? Thật sự ra cái này anh nói một điều, người nghĩ là một cách khác. Quý vị biết rằng hiện tại Trung Quốc rất khao khát để mà đưa xe điện vào thị trường, và xe Trung Quốc thiệt sự là rất rẻ. Như nói nếu Trung Quốc mà đánh bại thị trường xe điện ở Mỹ thì hoàn toàn sai lầm. Có nhiều cái thông tin đưa ra nói như vậy là sai lầm. Nếu mà thị trường Trung Quốc, xe điện Trung Quốc mà đánh được cái thị trường xe điện ở Mỹ đó, thì Tesla đâu có build xe điện mà anh làm gì, đúng không? Đó là cái điều mà chúng ta đặt câu hỏi và cũng trả lời luôn ha. Đây là bản tin mà kế là bản tin mà Dũng nghĩ rằng quý vị cũng nên quan tâm, mà hình như nó cũng rất là nhạy cảm trong những cái sắp tới. Cái việc nói về cái cuộc họp cổ đông nữa, hôm qua có nhiều công ty họp cổ đông lắm. Là ông Jamie Dimon, là ông chủ hay là ông CEO của JP Morgan Chase. Và trong cuộc họp thì ông nói như thế này. Ông nói rằng quý vị nên chuẩn bị để mà chúng ta có thể mua lại những cái nhà băng đang gặp khó khăn. À, tức là ông purchase a regional bank facing difficulties. Cái câu này là đúng không? Quý vị dịch dùm tiếng Dũng có phải không? Tức là chúng ta chuẩn bị là purchase another regional bank facing difficulties. Tức là chúng ta sẽ chuẩn bị tinh thần giống như ông get cái permission của cổ đông. Bây giờ những cổ đông là những người gọi là investor ngồi đó, ông nói rằng ê, các bạn chuẩn bị tinh thần, chúng ta sẽ mua lại những cái nhà băng đang gặp khó khăn. Trước đây Dũng có giải thích quý vị một phần này rồi, tức là khi nhà băng nhỏ gặp khó khăn thì nhà băng lớn sẽ rung rinh. Một cái cây cổ thụ, những cái rễ nhỏ mà đứt hết, còn cái rễ chính ở lại thì gió nhẹ cũng gãy. Đơn giản là như vậy đúng không? Và ông muốn lấy một cái permission của cổ đông, tức là ê, tôi nói trước cho quý vị biết là những nhà băng nhỏ gặp khó khăn, chúng ta sẽ mua lại những nhà băng đó. Và ông nói thêm một câu để chấn an hay là chấn nước gì đó không biết. Quý vị nên thấy là khi mà chúng ta mua lại cái First Republic, chúng ta giúp cái nhà băng Silicon Valley, hôm nay chúng ta thấy lợi nhuận hay không? Mình không biết lợi như thế nào, mình không biết. Nhưng mà ông nói như vậy, tức là ông nói rằng ê, mua lại những cái nhà băng đó là có lợi, nhưng mà là có hại hay là lỗ, ok? Thì ông đưa cho họ thấy điều đó. Vậy, cái bản tin này chứ ông đưa cho quý vị thấy rằng không phải là nói về ồ nhà băng lớn nuốt nhà băng nhỏ hay là cá lớn nuốt cá bé. No. Nhưng cái khi mà cái report này đưa ra đó làm cho tôi Dũng thấy rằng trong những ngày sắp tới những cái nhà băng nhỏ sẽ thật sự gặp khó khăn. Và ông Jamie Dimon này, ông đã đưa ra cho cổ đông thấy rằng hey, trong tương lai mình sẽ còn mua những nhà băng nhỏ tiếp tục nữa. Đó là cái điều mà Dũng thấy rằng những gập ghềnh hay là khó khăn, rough road, một con đường rất là trên le, gọi là treo leo ha, phía trước tự nhiên bằng nhỏ thưa vị. Nên mình chuẩn bị tinh thần coi trong tương lai như thế nào. Nhưng mà từ khi mà ông Warren Buffett ngày hôm qua đã đâm một vài cái nhà băng rồi đó, thì sáng nay coi lại cổ phiếu của họ cũng rất đều nha, rất đều. Nên trong tương lai mình không biết như thế nào, nhưng mà tôi thấy rằng khoảng theo cái đoán của mình là khoảng 75% là có những nhà băng nhỏ sẽ tiếp tục rớt vào những ngày sắp tới thưa vị. Xin trở lại thông tin.
Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Với cái tình hình kinh tế cũng như là cái thời cuộc nó thay đổi sau cái cơn đại dịch này chúng ta thấy có rất là nhiều những cái đột biến rất là bất ngờ lắm. Chúng ta không biết ngày hôm nay và ngày mai nó như thế nào, nhưng mà hy vọng là với cái sự điều khiển tài tình của bà Janet Yellen thì cái cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ cũng sẽ có được những cái phương sách để vực dậy được hay hoặc là giữ cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó đi ngang hay hoặc là đi lên, thì chắc chắn là dân chúng của Hoa Kỳ cũng rất là thích hơn đó, phải không Tiến Dũng?
Vâng, đúng là như vậy. Anh Hoàng Tiến nhắc bà Janet Yellen tới bà đó về chủ tịch về tài chính, bộ trưởng tài chính đó, chứ
yeah. Yeah.
Thì bà hôm nay cũng có một cái cuộc gọi để mà họp những ông chủ nhà băng, CEO của những nhà băng lại. Có thể nói về, dù thấy rằng cái điều này bà gọi lại cũng có một cái phần bà này cũng thật sự bà cũng đúng là phụ nữ, nếu không dám nói thêm nữa gì bà là phụ nữ. Từ khi mà bà đi qua bên Trung Quốc, bà về Đài Loan, Taiwan, bà gọi chọc chọc tùm lum hết. Thật sự không phải là bà làm tiểu xấu, nhưng mà cái tánh người, một cái người làm, bà biết rằng phải cần chọc ở đâu và khều ở đâu để cho công việc nó thành. Thì bà bây giờ cái distilling nó đã nằm trong như vậy rồi, thì bà nghĩ bây giờ bà phải lobby cái nhà băng, bà phải lobby, bà phải kêu cái nhà băng lại, hey nè, sắp tới đây mà không có lên lãi suất nữa, không có nâng cái nợ trần lên á, là khó khăn xảy ra, mà các bạn cũng là những người gánh chịu chung với chúng tôi đồng số phận, thì đó cái gọi cái lobby của tôi. Thì trong tương lai mình không biết như thế nào, nhưng mà thật sự bà cũng làm được việc, chứ không phải là không như được việc nha. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, mình chúc Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng, để chúng ta biết được thêm về cái tình hình kinh tế cũng như là những điều mà Tiến Dũng chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Xin cảm ơn.